Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ.
Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Hôm nay thứ Tư 13 tháng 7, sau phần tin tức, chúng tôi sẽ gửi tới quý vị nội dung sứ điệp Hội đồng Giám mục Italia gửi nhân ngày của dân biển. Và chương trình sẽ được tiếp nối với mục gương chứng nhân do anh Phương trình bày tựa đề Những chứng nhân đức tin anh hùng, cha Saad Sirop Khanna thuộc giáo hội Kande. Sau cùng trong mục đạo vào đời, Trần Phúc Nhạc sẽ nói về đề tài ý nghĩa đời sống Kitô theo Kinh Thánh Tân Ước. Bây giờ kính mời quý vị nghe Mai Anh và Linh Tiến Khải đọc tin tức.
Vatican, sáng hôm qua Tòa Thánh đã công bố chương trình chuyến viếng thăm mục vụ Cộng hòa Georgia và Azerbaijan của Đức Thánh Cha trong các ngày từ 30 tháng 9 tới mùng 2 tháng 10 tới đây. Lúc 9 giờ sáng thứ Sáu 30 tháng 9, Đức Thánh Cha ra phi trường Fiumicino lấy máy bay sang thủ đô Tbilisi của Georgia. Sau lễ nghi tiếp đón, Đức Thánh Cha viếng thăm xã giao Tổng thống Cộng hòa Georgia, rồi gặp gỡ các giới chức chính quyền, xã hội dân sự và ngoại giao đoàn trong sân dinh Tổng thống. Tiếp đến, Đức Thánh Cha gặp gỡ Đức Catholicos Elia II, Thượng phụ toàn Georgia, trong tòa Thượng phụ, rồi gặp gỡ cộng đoàn Asiro Kande trong nhà thờ Công giáo Thánh Simon Thợ Nhuộm. Thứ Bảy, mùng 1 tháng 10, Đức Thánh Cha dâng thánh lễ tại vận động trường Meski, rồi gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ trong nhà thờ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Tiếp theo đó, Đức Thánh Cha gặp gỡ các nhân viên các trung tâm bác ái, các bệnh nhân và người tàn tật trước sân trung tâm bác ái của các tu sĩ dòng Camilliani, rồi ngài viếng thăm nhà thờ chính tòa Svetkoveli Mosketa. Ngày Chủ nhật mùng 2 tháng 10, lúc 8 giờ sáng, Đức Thánh Cha từ giã Cộng hòa Georgia để đi Baku, thủ đô Cộng hòa Azerbaijan. Sau lễ nghi tiếp đón, Đức Thánh Cha chủ sự thánh lễ trong nhà thờ Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội của trung tâm dòng Salesia, rồi dùng bữa trưa với cộng đoàn. Vào ban chiều, ngài viếng thăm Tổng thống, rồi gặp gỡ các giới chức chính quyền trong trung tâm Heida Aliyev. Tiếp đến, ngài gặp Cheko của người Hồi vùng Caucasus tại đền thờ Heida Aliyev, rồi gặp gỡ Đức Giám mục Chính thống Baku và vị chủ tịch cộng đoàn Do Thái. Sau đó, Đức Thánh Cha ra phi trường lấy máy bay trở về Roma.
Vatican. Ngày 11 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh của cha Federico Lombardi và chỉ định ông Greg Burke, người Mỹ, thay thế. Đồng thời, ngài cũng chỉ định bà Paloma Garcia Ovejero, người Tây Ban Nha, làm phó giám đốc. Đây là lần đầu tiên một giáo dân được chỉ định giữ chức vụ này, và cũng là lần đầu tiên một phụ nữ giữ chức phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh. Ông Burke năm nay 56 tuổi, là thành viên của Hiệp hội Opus Dei. Từ năm 1990, ông đã cộng tác với tuần báo Time. Năm 2001, ông bắt đầu làm phóng viên cho đài truyền hình Fox News. Năm 2012, ông được mời làm việc cho văn phòng các vấn đề tổng quát như cố vấn truyền thông của Phủ Quốc vụ Khanh tòa thánh. Và từ cuối năm 2015, là phó giám đốc phòng báo chí tòa thánh. Ông thông thạo các thứ tiếng Anh, Ý, Tây Ban Nha và Pháp. Bà Paloma Garcia Ovejero, người Tây Ban Nha, 41 tuổi. Từ năm 1998, bà là biên tập viên chính và hướng dẫn viên của đài phát thanh COPE Tây Ban Nha. Từ năm 2012, bà là phóng viên của đài tại Italia và quốc gia thành phố Vatican. Bà thông thạo các thứ tiếng Tây Ban Nha, Anh, Ý và Tàu. Tân giám đốc phòng báo chí tòa thánh sẽ bắt đầu công việc từ mùng 1 tháng 8 tới đây. Cha Lombardi năm nay 74 tuổi, sẽ còn tháp tùng Đức Thánh Cha trong chuyến đi Ba Lan nhân ngày quốc tế giới trẻ vào cuối tháng 7 này. Từ tháng 9, ngài sẽ làm việc trong tổng tu nghị của dòng tên.
Vatican, hôm 11 tháng 7 vừa qua, phòng báo chí tòa thánh đã ra công bố minh giải rằng không có các thay đổi trong việc cử hành bí tích thánh thể. Trong thông cáo, cha Federico Lombardi, giám đốc phòng báo chí tòa thánh cho biết, cần sự minh xác này vì báo chí đã giải thích không đúng vài kiểu diễn tả của Đức Hồng Y Robert Sara, Tổng trưởng Bộ Phụng tự và Bí tích, trong bài thuyết trình của Ngài tại London những ngày vừa qua. Đức Hồng Y đã luôn luôn lo lắng cho việc cử hành thánh lễ một cung cách tôn kính thờ lạy xứng đáng đối với mầu nhiệm thánh thể. Các lời của Ngài đã bị giải thích như thể là các chỉ dẫn khác với các luật phụng vụ và các lời Đức Thánh Cha nói liên quan tới lễ nghi bình thường của thánh lễ. Vì vậy, cần nhắc lại các luật lệ hiện hành liên quan tới việc cử hành thánh lễ. Số 299 nói rằng, bàn thờ hãy được xây cách tường để có thể đi quanh một cách dễ dàng và cử hành quay mặt về dân chúng và thích hợp thực hiện ở bất cứ đâu có thể. Thế rồi bàn thờ được đặt làm sao để thực sự là trung tâm để tín hữu quy hướng sự chú ý về đó? Về phần mình, trong dịp thăm Bộ Phụng tự, Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở rằng hình thức bình thường của việc cử hành thánh lễ là hình thức đã được Đức Giáo Hoàng Phaolô VI công bố, trong khi hình thức ngoại thường đã được Đức Thánh Cha Biển Đức XVI cho phép với các mục đích và cách thức đã được Ngài cắt nghĩa trong tự sắc Summorum Pontificum, không được lấy chỗ của hình thức bình thường. Như vậy, không có các chỉ dẫn phụng vụ mới bắt đầu từ mùa vọng tới, như có người đã suy đoán từ các lời của Đức Hồng Y Sara, và tốt hơn nên tránh dùng kiểu nói cải tổ việc cải tổ, quy chiếu về phụng vụ, vì đôi khi nó gây hiểu lầm. Tất cả những điều này đã được nói lên trong một buổi tiếp kiến mới đây, Đức Thánh Cha dành cho Đức Hồng Y Tổng trưởng Bộ Phụng tự.
Vienna, Trung tâm Quốc tế Đối thoại Liên tôn và Liên văn hóa Vienna, đã mạnh mẽ lên án các vụ khủng bố bạo lực nhân danh Thiên Chúa. Trung tâm này mang tên vua Abdullah bin Abdulaziz, đã được thành lập năm 2012 với sự đóng góp của Tòa Thánh và có trụ sở tại Vienna, thủ đô nước Áo. Trong thông cáo công bố ngày 7 tháng 7 vừa qua nhân danh Kitô giáo, Phật giáo, Ấn giáo, Hồi giáo và Do Thái giáo, trung tâm nói trên chia buồn với các nạn nhân và gia đình họ. Thông cáo có đoạn viết, bị rúng động bởi bạo lực do những người lạm dụng tôn giáo để biện minh cho điều không thể biện minh được, đó là bạo lực chống lại người khác và các nơi thờ tự. Trước các tội phạm như thế, chúng tôi xin tất cả mọi người thiện chí hiệp nhất trong việc khước từ mọi loại thành kiến đối với những người thuộc các nền văn hóa và tôn giáo khác. Sự hiệp nhất không cho phép bất cứ hình thức bạo lực hay khủng bố nào làm cho các dân tộc và các nền văn hóa xa rời con đường hòa bình. Chúng ta hãy cương quyết tin tưởng nơi việc đối thoại để đạt được hòa giải. Trong các tuần qua đã xảy ra nhiều vụ khủng bố đó đây, khiến cho hàng trăm người chết và bị thương. Ngày 28 tháng 6, ba tên khủng bố tự sát đã cho bom nổ tại phi trường Istanbul, bên Thổ Nhĩ Kỳ, khiến cho 40 người chết và 200 người bị thương. Ngày 1 tháng 7, một nhóm khủng bố đã đột nhập một quán ăn tại Dhaka bên Bangladesh, giết 20 khách hàng. Trong đó có 9 người Ý. Ngày 3 tháng 7, nhà nước Hồi đã cho nổ bom tại khu thương mại Karada trong thủ đô Baghdad, khiến cho 250 người chết. Ngày hôm sau, một vụ tấn công tự sát đã xảy ra tại Medina bên Ả Rập Saudi, gần đền thờ của ngôn sứ Mahomet, khiến cho 4 người thiệt mạng.
Athens. Nhiều tổ chức công giáo kêu gọi các chính quyền và các cơ cấu Âu Châu có các đường lối chính trị thăng tiến và hội nhập người tị nạn. Lời kêu gọi nói trên đã được đưa ra sau đại hội tổ chức tại Athens, thủ đô Hy Lạp, trong các ngày từ 7 đến 9 tháng 7 vừa qua. Đại hội có tựa đề Hy Lạp, mâu thuẫn Âu Châu giữa cuộc khủng hoảng và các người tị nạn, đã được tổ chức và bảo trợ bởi tổ chức Missio Aachen của Đức, Liên minh Quốc tế các tổ chức Kitô phục vụ thiện nguyện và các tổ chức Caritas Âu Châu bảo trợ. Chiều 7, các tham dự viên đã viếng thăm các trung tâm tiếp đón mới dành cho người tị nạn. Trước khi bế mạc đại hội đã công bố lời kêu gọi cho một Âu Châu của các quyền con người, của sự tiếp đón và hội nhập. Thông cáo viết, đại diện cho các chiến dịch quyền ở lại trên quê hương mình và một gia đình nhân loại duy nhất, thực phẩm cho mọi người, đó là nhiệm vụ của chúng ta. Và của Giáo hội Hy Lạp nhóm họp Đại hội Quốc tế tại Athens trong những ngày này, chúng tôi đưa ra lời kêu gọi các cơ cấu Italia, Hy Lạp và Âu Châu mau chóng thăng tiến các đường lối chính trị và phát triển hội nhập cho người tị nạn. cần phải có một chiến thuật mới để giúp Hy Lạp và các nền kinh tế Âu Châu đang gặp khó khăn ra khỏi gọng kìm của nợ nần và của các đường lối chính trị thắt lưng buộc bụng. Chúng tôi yêu cầu chú ý tới người trẻ là lớp người chịu thiệt thòi nhất vì cuộc khủng hoảng hiện nay, cần cống hiến cho họ các cơ may sử dụng các khả năng của họ. Chúng tôi yêu cầu thảo luận về mẫu phát triển làm nảy sinh ra các bất bình đẳng, bất ổn, tình trạng tạm bợ và gạt bỏ, khiến nảy sinh ra hiện tượng di cư. Chúng tôi yêu cầu thay đổi các đường lối chính trị xây tường, ngăn chặn và quân sự hóa các biên giới, cũng như thỏa hiệp với các nước ngoài Âu Châu không tôn trọng các quyền con người.
Để được như thế, cần ra khỏi thứ luận lý bạo động trong việc điều hòa các làn sóng di cư tới từ các vùng có khủng hoảng và hành động trên các lý do cơ cấu, yểm trợ việc tạo ra một chương trình tái định cư toàn cầu do Liên Hiệp Quốc điều khiển, nâng đỡ và mở rộng kinh nghiệm của các hành lang nhân đạo, tạo thuận tiện cho các phương thế hợp pháp tiếp đón người xin tị nạn và thành lập các vùng nhân đạo được che chở trong các vùng có khủng hoảng. Đầu tư vào các đường lối chính trị cộng tác phát triển quốc tế bằng cách tạo thuận tiện cho việc trung thực với các đường lối chính trị quốc gia và Âu Châu, tháo cởi việc cộng tác phát triển các lợi lộc kinh tế, chặn đứng các khai thác tài nguyên của các nước nghèo, sửa đổi các thỏa hiệp kinh tế quốc tế không công bằng, mạnh mẽ đầu tư vào các đường lối chính trị hòa bình, lựa chọn không bạo lực như phương thế giải quyết các xung khắc, thăng tiến các lực lượng bảo hòa, can thiệp vào việc sản xuất vũ khí và ngăn chặn việc buôn bán khí giới với các nước có chiến tranh hay rõ ràng vi phạm các quyền con người. Chúng tôi xin kết thúc với lời kêu gọi của ông Kofi Annan, nguyên Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc. Một Âu Châu chia rẽ sẽ là một Âu Châu tầm thường, nghèo hơn, yếu hơn, già hơn. Một Âu Châu rộng mở sẽ là một Âu Châu công bằng hơn, giàu có hơn, trẻ trung hơn, miễn là một Âu Châu quản lý tốt việc di cư.
Nieri, các giám mục Kenya kêu gọi người trẻ nước này cương quyết khước từ ma túy vì nó ngăn chặn tương lai của họ. Đức cha Peter Cairo, Tổng giám mục Nieri, đã gióng lên lời kêu gọi trên đây trong lễ nghi khánh thành trưởng công giáo Joan Lassan tại Caremeno. Ngỏ lời với các học sinh, Đức cha khuyên họ hãy tránh xa ma túy vì nó ngăn cản họ đạt tiềm năng đích thật của họ. Việc nghiện ma túy có sức mạnh khiến cho con người không còn có khả năng thực hiện các ước mong của con tim họ và các ngưỡng vọng tương lai. Trong khi giới trẻ có thể biến đổi cuộc đời họ, cũng như cuộc sống của các cộng đoàn và toàn xã hội, nếu họ biết chú ý tới tất cả những gì có thể dẫn họ lạc đường. Đức cha Cairo cũng mời gọi các linh mục tu sĩ nam nữ và giáo dân, hướng dẫn và lôi kéo giới trẻ với một đặc sủng trong việc giảng dạy, để họ có cung cách sống đúng đắn. Phải đánh động tâm trí học sinh, và đó là một trong các phép lạ lớn mà mỗi nhà giáo dục có thể làm, và Thiên Chúa sẽ không bao giờ quên điều ấy. Tưởng cũng nên biết rằng việc giới trẻ sử dụng ma túy rất thịnh hành tại Kenya. Theo thống kê năm 2012, 1/3 người trẻ tại Kenya nghiện ma túy và có tới 36,3% người trẻ lạm dụng rượu. Trong số các người trẻ nghiện ma túy, có 3,1% nghiện bạch phiến, 2,6% nghiện amphetamine và 2,2% nghiện coca.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ Vatican. Sau đây chúng tôi xin gửi đến quý vị nội dung sứ điệp Hội đồng Giám mục Italia gửi nhân ngày của dân biển.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật mùng 10 tháng 7 vừa qua là ngày của dân biển. Ngày này đã được thành lập nhằm lôi kéo sự chú ý của xã hội đối với các người sống và di chuyển trên biển. Theo thống kê hiện nay, trên thế giới có 1,2 triệu người hàng ngày sống và di chuyển trên biển khơi. Đây là một con số đáng kể, và chính vì thế giáo hội lưu tâm tới các hoàn cảnh và cuộc sống của họ và của gia đình họ. Trong buổi đọc kinh truyền tin với hàng chục ngàn tín hữu và du khách hành hương Nam Châu trưa Chủ nhật mùng 10 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh cha Francisco đã nhắc tới ngày Chủ nhật của dân biển nhằm ủng hộ việc săn sóc mục vụ cho người sống trên biển. Ngài nói, tôi khích lệ các thủy thủ và các ngư phủ trong công việc làm của họ thường cam go và nguy hiểm, cũng như các linh mục tuyên úy và các thiện nguyện viên trong công việc phục vụ quý báu của họ. Xin mẹ Maria là sao biển, canh chừng trên anh chị em. Trước đó, ngày 4 tháng 7, Đức Hồng Y Antonio Maria Velio, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ Di dân và Lưu động, đã công bố sứ điệp khẳng định rằng, Chúa Nhật của dân biển nhắc cho tất cả cộng đồng Kitô và mỗi người về tầm quan trọng của nghề biển và công nghệ hàng hải đối với đời sống thường nhật của chúng ta. Hiện nay có gần 1,2 triệu người làm nghề biển thuộc mọi quốc tịch và đa số đến từ các nước đang trên đường phát triển. Họ chuyên chở trên 50.000 con tàu, khoảng 90% hàng hóa đủ loại. Những người làm nghề biển thường phải đối đầu với các rủi ro, sự toàn vẹn thể lý của họ bị đe dọa, vì ngoài những nguy hiểm do sức mạnh của thiên nhiên, họ còn phải đương đầu với nạn cướp biển và những vụ cướp bóc võ trang khác, phải liên tục thay đổi và thích ứng với những hoàn cảnh mới. Cả đời sống gia đình của những người làm nghề biển cũng bị thử thách và liên lụy.
Trong bối cảnh đó, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di dân và lưu động kêu gọi các chính phủ và các giới hữu trách có thẩm quyền tăng cường việc áp dụng Hiệp ước về Lao động trên biển của Tổ chức Lao động Quốc tế năm 2006, nhằm bảo đảm cho những người làm việc trên các con tàu được tới các cơ cấu và những dịch vụ trên đất liền, để bảo vệ tình trạng sức khỏe và an ninh của họ. Sau cùng, Hội đồng Tòa Thánh Mục vụ cho người di cư và lưu động cũng kêu gọi các giám mục, đặc biệt là các giáo phận duyên hải, thiết lập và hỗ trợ việc tông đồ biển khơi, như một dấu chỉ hữu hình về sự quan tâm tới những người không được săn sóc mục vụ thông thường. Cũng nhân ngày của dân biển, các giám mục Nhật Bản đã công bố sứ điệp khẳng định biển khơi đang chết, và lý do chính là sự ích kỷ của con người. Sứ điệp tựa đề Trên cùng một con thuyền với lòng thương xót của Thiên Chúa Cha, mang chữ ký của Đức Cha Michele Matsuura Gora, Chủ tịch Ủy ban đặc trách người di cư tị nạn của Hội đồng Giám mục Nhật. Các giám mục Nhật nhấn mạnh rằng các khó khăn và nguy hiểm mà những người sống và làm việc trên biển gặp phải không chỉ đến từ thiên nhiên. Thật thế, vì biển ngày càng trở thành nguy hiểm hơn vì các vụ thử bom nguyên tử và các chất độc hại có chất phóng xạ ô nhiễm thải vào biển, tạo ra các tình trạng vô cùng nguy hiểm cho người và các loài vật sống trong biển. Các vị nhắc lại rằng trong năm thánh lòng thương xót, tất cả mọi người đều được mời gọi yêu thương nhau như các thành phần trong cùng một gia đình được Thiên Chúa Cha hướng dẫn. Nhưng tình yêu thương xót này không luôn luôn bao gồm các người sống và làm việc trên biển cả. Đức cha Matsuura Goro nhận xét rằng, rất ít khi chúng ta đọc được các tin tức liên quan tới các người này, mặc dù hàng ngày họ phải đương đầu với biết bao nhiêu nguy hiểm. Đức cha nhấn mạnh rằng biển cả là ơn tạo dựng tuyệt diệu của Thiên Chúa, vì thế chúng ta không được phép gây ô nhiễm để chỉ nuôi cái tôi ích kỷ của mình. Cơm bánh chúng ta ăn hàng ngày cũng đến từ những người làm việc trên biển cả. Chúng ta tất cả đều ở trên cùng một con thuyền, vì vậy chúng ta phải lưu tâm tới các anh chị em làm việc trên biển cả cũng như trên đất liền, và hỗ trợ lẫn nhau. Trong ngày Chúa Nhật của biển này, chúng ta hãy cầu nguyện cho các người làm việc trên biển cả và cho gia đình của họ.
Nhân ngày của dân biển, Hội đồng Giám mục Italia cũng gửi sứ điệp nêu bật tầm quan trọng công việc nặng nhọc của các người sống trên biển đối với cuộc sống thường ngày của dân chúng toàn thế giới. Sứ điệp do Văn phòng Quốc gia Tông đồ Biển công bố viết, Chúa Nhật của dân biển năm 2016 năm nay nằm trong năm thánh ngoại thường của lòng thương xót và trong năm kỷ niệm 600 năm ngày sinh của Thánh Francisco Paula, bổn mạng các thủy thủ. Hai biến cố này mời gọi chúng ta nhìn thế giới của biển với niềm hy vọng. Sự thánh thiện là hoa trái của lòng thương xót. Đức Thánh Cha đã từng nói, khi một người bị thương, họ cần lòng thương xót ngay lập tức, chứ không phải cần các phân tích. Có vết thương thì cần chữa cho vết thương đó trước, rồi sẽ xem xét các phân tích và sẽ đưa ra các chữa trị chuyên biệt, nhưng trước hết phải săn sóc các vết thương mở. Con đường của biển là nơi của sự sống bởi vì nó là lối di chuyển con người, các yêu thương, các giấc mơ, các chờ mong, các hy vọng của họ. Với các lộ trình của nó, biển khơi chuyển vận và trao đổi những gì giúp thế giới lớn lên. Trên toàn thế giới, biển khơi tạo công ăn việc làm cho hàng triệu người. Trên các tàu biển, tại các bến cảng, với các sản phẩm được chuyên chở và ở trong chính biển khơi. Tầm quan trọng của nó trên bình diện toàn cầu không được giản lược vào việc nghĩ rằng nó không có các vết thương. Các chuyến đi dài, các hiểm nguy của biển, các hợp đồng khác nhau, theo quốc tịch của các thủy thủ, v.v. Sau cùng, vì cuộc khủng hoảng kéo dài cũng còn có một áp lực của cái gọi là o ép xã hội đối với các thủy thủ, có nghĩa là nhận hay là bỏ. Rất tiếc đây không phải là môi trường lao động duy nhất có các vết thương, nhưng so sánh với các môi trường khác, nó là môi trường bị cô lập nhất và vì thế cũng dễ bị thương tích nhất. Có thể góp phần chữa trị các vết thương đó không? Có, gần gũi họ, bởi vì sự ít gắn bó của chính các thủy thủ cống hiến cho hệ thống quản trị, thế giới lao động của họ một sức mạnh lớn hơn. Một sự thay đổi đích thật, hiệu quả của một tiến trình lớn lên xảy ra khi cảm quan hợp pháp của hàng ngàn người kết hợp trở thành một tiếng nói duy nhất và một con tim duy nhất, gọi hỏi một hệ thống không ghi nhận điều đó. Trong một hệ thống toàn cầu hóa, chỉ có thể thay đổi một tiến trình nếu người ta có khả năng tạo ra một ảnh hưởng toàn cầu và của tất cả mọi người. Vì thế, đây là việc thử xây dựng sự hiệp nhất này bằng cách bắt đầu đưa ra các dấu chỉ liên đới thực sự và cụ thể.
Xét về các sản phẩm được chuyên chở nếu đường biển liên quan tới tất cả mọi người trong một nghĩa nào đó, thì sẽ rất là hay đẹp khi thành công giảm các khoảng cách chia rẽ thế giới biển khỏi cảm quan chung. Ngoài việc cần hiểu biết nhiều hơn trong tình huống này, chúng ta hãy để nó càng ngày càng là phần lời cầu nguyện cá nhân cũng như lời cầu nguyện cộng đoàn. Thêm vào đó, nhất là nơi đâu có các thủy thủ sinh sống, sẽ là điều hay đẹp khi lời cầu nguyện dẫn đưa tới chỗ chia sẻ thực thụ và trở thành cung lòng tiếp nhận các lịch sử, các thảm cảnh, các mệt nhọc và hy vọng của những người sống trên biển. Trong chuyến viếng thăm tín hữu giáo phận Firenze, Trung Italia, Đức Thánh Cha Francisco đã mời gọi tín hữu mơ một giáo hội như Chúa mong muốn. Ngài nói, bất cứ cuộc sống nào, người ta cũng đều quyết định trên khả năng trao ban. Đúng vậy, cuộc sống là một ơn nhận lãnh, và chính vì thế thật đẹp là nó diễn tả ơn ấy ra trong các cử chỉ của tình yêu trả lại. Một trong những cử chỉ đó là dấn thân trong việc thiện nguyện. Nhất là ai có may mắn có một bến cảng trong vùng đất sống của mình. Một cử chỉ của tình yêu trả lại có thể là việc gần gũi các thủy thủ ghé bến cảng, đôi khi chỉ một vài giờ. Trong một vài bến cảng, Hiệp hội Sao Biển đã hiện diện với mục đích săn sóc hạnh phúc của những người sống trên biển. Ai muốn có thể gia nhập Hiệp hội. Và trong các bến cảng nơi chưa có hội Sao Biển, thì chúng ta có thể trở thành người thăng tiến việc thành lập nó. Các cử chỉ này và nhiều cử chỉ khác nữa mà óc sáng tạo của thần khí có thể khơi dậy, tất cả đều ích lợi cho việc tạo ra một mạng lưới gần gũi, khiến cho một thế giới ít lẻ loi hơn và khích lệ ai thuộc về nó, dám liều lĩnh trong việc chinh phục thiện ích.
Vừa rồi là bài viết về nội dung sứ điệp Hội đồng Giám mục Italia gửi nhân ngày của dân biển. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị nghe anh Phương thuật lại gương chứng nhân tựa đề Những chứng nhân đức tin anh hùng, cha Saad Siropanna thuộc giáo hội Kande.
Năm 2014, cha Saad Siropanna là cha sở giáo sứ Thánh Giuse ở Kakrada, nằm tại trung tâm thủ đô Baghdad. Nhưng trước đó, khi còn là cha sở giáo sứ Thánh Giacomo ở Dora, cha đã bị bắt giam và tra tấn tàn nhẫn. Dora ngày nay là một thành phố hầu như vắng bóng người Kitô. Trước năm 2006, Dora có trên 4.000 gia đình Kitô, thế mà ngày nay chỉ còn lại 100-200 hộ. Đại đa số đã di cư lên miền Bắc ở Bình Nguyên Ninive hay Gia Khô, hoặc ai có phương tiện thì sang các nước lân cận. Cha Saad Siropanna bị bắt cóc ngày 15 tháng 8 năm 2006. Trước đó vài ngày, một số nhân viên phòng vệ tư của giáo xứ cũng bị bắt cóc, và hai trong số những nhân viên này đã không bao giờ trở về nữa. Cha Sa'ad chưa bao giờ bị hăm dọa bản thân, mặc dù trước đó một trái bom đã bị cho nổ bên ngoài bức tường bao quanh giáo xứ. Ngày 15 tháng 8 năm 2006, lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời, cha làm lễ trọng thể tại nhà xứ xong xuôi rồi lên xe về nhà. Bỗng chợt xe cha bị ba chiếc xe khác chặn lại, nhiều người súng ống trên tay ùa xuống, buộc cha lên ngồi xe họ. Đi một quãng đường, xe dừng lại, cha bị họ trói tay trói chân rồi quẳng vào thùng xe. Cha bị giam trong một phòng chật hẹp, nghĩ rằng giờ từ đạo đã điểm. Cha Sa'ad bắt đầu âm thầm cầu nguyện, trước hết với Thánh Vịnh 23. Chúa là mục tử chăn dắt tôi chẳng thiếu thốn chi. Dẫu phải qua chốn âm u, con sợ gì nguy khốn, vì có Chúa ở cùng. Côn trượng Ngài bảo vệ, con vững dạ an tâm. Thế nhưng Thiên Chúa không ban cho cha hồng ân tử đạo. Trong những ngày bị giam cầm, cha bị khảo tra tàn nhẫn. Bọn bắt cóc tìm đủ mọi cách để bắt cha cải đạo đi theo Hồi giáo, nhưng cha anh dũng lấy chính kinh Koran đáp trả từng câu. Cha là một học giả uyên bác lầu thông kinh Koran, nên đã dùng chính những đoạn kinh này khẳng định rằng người Kitô là người có đức tin để trả lời cho bọn bắt cóc cha khi chúng sỉ nhục cha là kẻ không có lòng tin. Hay khi cha viện dẫn kinh Koran nói rằng người Hồi giáo phải làm chứng bằng lời nói và gương mẫu, chứ không được bắt ép người khác theo đạo của mình. Một hôm, không biết làm thế nào để bắt bẻ cha nữa, bọn chúng đưa một nhân vật lạ mặt đến giới thiệu là một sheikh, hướng dẫn một đền thờ Hồi giáo để tranh luận với cha. Ông này đọc một câu kinh Koran, cha đáp trả ngay bằng câu kế tiếp hay là những đoạn khác nói về cùng một vấn đề. Bọn bắt cha ai nấy đều kinh ngạc, không bắt bẻ được cha nữa, bọn chúng chuyển sang kết tội cha vì người Kitô đã không làm gì để chống lại người Mỹ xâm lược. Cha Sa'ad trả lời, chúng tôi đã luôn lên án sự xâm lược này, nhưng người Kitô phải vâng lời Thiên Chúa dạy, không được dùng bạo lực. Trong suốt thời gian bị bắt cóc, cha Sa'ad luôn bị trói tay sau lưng. Ban đêm cha còn bị trói chân nữa, mắt cha bị bịt kín. Còn ban ngày, chỉ khi nào bọn canh tù đi vắng hết, còn lại hai người thôi thì cha mới được tháo bỏ băng che mắt và trói tay đằng trước thay vì quạt sau lưng. Cha chỉ thấy mặt có hai người canh tù này thôi, một người là một sinh viên rất trẻ. Rồi sau khi tòa thượng phụ trả tiền chuộc, họ bắt đầu đánh đập cha tàn nhẫn. Suốt 10 ngày, cứ mỗi ngày hai người vào phòng giam cha dùng gậy gộc bằng cây và bằng kim loại, hay là dây điện đánh đập cha tàn bạo trên 10 phút, vừa đánh vừa chửi rủa, đồ dị giáo. Ngày 11 tháng 9 năm 2006, tức sau 28 ngày bị bắt cóc, cha Sa'ad được trả tự do. Cha kể lại việc này như sau. Khi những người canh tù bảo rằng tôi được trả tự do, tôi không tin vì đã nhiều lần họ nói như thế để bỡn cợt. Tên chỉ huy nói với tôi, không, lần này ông được thả thật. Nhưng trước đó tôi phải hỏi một câu, đó là nếu muốn bảo toàn tính mạng, ông phải cải đạo trở lại Hồi giáo thì ông tính sao? Tôi trả lời không do dự, tôi sẵn sàng chịu chết. Tên chỉ huy nói, tôi biết trước là ông sẽ trả lời như thế. Thôi đi nào, tụi này đưa ông về nhà. Tuy phải trải qua một kinh nghiệm khó khăn đau khổ thế, nhưng cha Sa'ad không hề tỏ ra hằn học hay thù ghét các tín hữu Hồi. Trái lại, cha luôn kính trọng và yêu thương họ. Tuy nhiên, cha cũng cương quyết tuân theo giáo huấn của Giáo hội Hoàn Vũ về sứ mệnh truyền giáo. Cha sẵn sàng ban bí tích rửa tội cho các tân tòng đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, mặc dù trong sự kín đáo cần thiết. Tại Iraq, có luật phạt 3 năm tù người nào rửa tội cho một tín hữu Hồi giáo muốn cải đạo. Khi một tín hữu Kitô sống đạo thực sự, chứng tá của người này có sức thu hút mạnh mẽ trước mắt người Hồi giáo. Cha Sa'ad nói, khi thấy chúng tôi không lấy sự giữ để đáp trả sự giữ, không tìm cách thiêu đốt các đền Hồi giáo để trả đũa các vụ đốt thánh đường, không đánh bom người để trả thù các vụ khủng bố, nhiều tín hữu Hồi đã rất cảm phục và tìm đến để biết thêm về Kitô giáo. và chỉ một thời gian ngắn sau đó, nhiều người trong số họ đã xin chịu phép rửa tội, trở thành tín hữu Kitô.
Trước khi kết thúc chương trình, Trần Phúc Nhạc và Mai Anh xin gửi đến quý vị một đạo vào đời với đề tài Ý nghĩa đời sống Kitô theo Kinh Thánh Tân Ước.
Italia vào những dịp lễ Giáng sinh đầu năm dương lịch hoặc lễ Đức Mẹ Hồn Xác lên trời, các thành phố thường trống trơn. Nhiều người già cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết. Vì thế, năm nào cũng có vài người già tự tử vì cô đơn trong những dịp lễ trọng như vậy. Còn ở bên Pháp, ông Giorno thuật lại trong cuốn sách tựa đề Người đàn ông với cây cối. Ông viết, có một cụ già kia sau khi vợ và đứa con trai duy nhất đều qua đời. Ông liền rời bỏ nông trại của mình ở cánh đồng phì nhiêu và chỉ mang theo 50 con cừu đến một vùng đất khô cằn hoang dại ở miền Seven, với hy vọng sẽ quên được hình ảnh những người thân yêu của ông. Tại miền này, chỉ có 5 làng nhỏ với những nhà cửa thưa thớt. Người ta cãi cọ nhau và di cư sang vùng khác. Ông già ấy thấy rằng, quang cảnh càng ngày càng sẽ hoang vu hơn nếu không có cây cối được trồng lên. Nghĩ rồi, ông lựa trong bao đựng hạt giống cây sồi của ông, những hạt chắc đẹp nhất. Ông ngâm nước cho nở, rồi tay cầm gậy sắt, ông đào đất chôn hạt giống cây sồi xuống. Cứ thế, trong vòng 3 năm trời, ông đã gieo được 100.000 hạt sồi xuống lòng đất. Ông hy vọng 10.000 cây sồi sẽ mọc lên, và ông cầu mong Chúa cho ông sống thêm vài năm nữa để có thể tiếp tục công việc này. Khi ông qua đời vào năm 1947, thọ 89 tuổi, ông đã tạo được một rừng cây sồi đẹp nhất nước Pháp, dài 11 cây số, rộng 3 cây số. Và cũng nhờ rễ cây giữ mưa và hút nước, nên vùng đất khô cằn hoang dại xưa kia nay trở thành cánh đồng xanh tươi, chim chóc trở lại, người ta cũng trở về lập nghiệp và vui sống. Kính thưa quý vị thính giả, cụ già trong câu chuyện trên đây vô tình hay hữu ý đã tìm lại được ý nghĩa sâu xa của cuộc đời theo tinh thần Kitô giáo, đó là quên mình, nghĩ đến và phục vụ tha nhân, thay vì đòi người khác phải chú ý tới mình như thể mình là trung tâm của vũ trụ. Trong vài lần trước, chúng tôi đã bàn về ý nghĩa cuộc đời theo giáo huấn của Kinh Thánh Cựu Ước. Hôm nay chúng tôi đề cập tới giáo huấn của Kinh Thánh Tân Ước về vấn đề này.
Kinh Thánh Tân Ước cũng trình bày đời sống con người như một sự đáp lại lời mời gọi yêu thương của Thiên Chúa. Chính Chúa đã có sáng kiến, đã đi bước đầu trong việc yêu thương con người, và con người có nhiệm vụ đáp lại tình thương của Chúa bằng cách tuân giữ những lời Chúa dạy. Trong Phúc Âm, Chúa Kitô cũng kêu gọi con người đi vào cuộc sống hạnh phúc như người đã nói trong Phúc Âm theo Thánh Matthew. Khi ấy, Chúa Giêsu lên tiếng nói rằng, lạy Cha là Chúa trời đất. Con chúc tụng Cha, vì Cha đã giấu những người thông thái và khôn ngoan những điều ấy, và đã mặc khải cho những người bé nhỏ. Vâng, lạy Cha, vì Cha đã muốn như vậy. Tất cả đã được Cha ta trao phó cho ta, và không ai biết được con trừ phi có Cha, và không ai biết được con ngoài ra Cha và những người con đã mặc khải cho. Hãy đến với ta hỡi tất cả những ai vất vả mệt nhọc, ta sẽ bổ sức cho. Các con hãy mang lấy ách của ta và hãy học cùng ta, vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và các con sẽ tìm được sự bình an cho tâm hồn mình. Vì ách của ta thì êm ái, và gánh của ta thì nhẹ nhàng. Matthew, đoạn 11, câu 28-30. Qua đoạn phúc âm này, chúng ta thấy, cũng như trong Cựu Ước, chính Thiên Chúa đã có sáng kiến yêu thương, mời gọi con người. Thiên Chúa mời gọi con người qua Đức Kitô. Chính nhờ Chúa Kitô mà loài người biết được Chúa Cha. Tất cả những sáng kiến cứu độ loài người do Chúa Cha đặt định đã được thể hiện cho con người qua Chúa Kitô. Nói khác đi, chính Chúa Kitô đã xuống thế để đưa loài người đi vào cuộc sống vĩnh cửu với Thiên Chúa và được trở nên con Thiên Chúa. sáng kiến mời gọi con người đi vào cuộc sống hạnh phúc được các phúc âm Nhất Lãm gọi bằng một thành ngữ đặc biệt là nước Thiên Chúa hay là nước trời. Nước này không có nghĩa là một nơi chốn, một cơ cấu hay tổ chức, nhưng đúng hơn đó là chính hoạt động của Thiên Chúa nhờ Đức Kitô để cứu chuộc nhân loại. Khi Chúa Kitô nói về nước Thiên Chúa, Ngài nói ngay đến nghĩa vụ luân lý phải thi hành để được vào nước Chúa. Ngài loan báo, thời giờ đã mãn và nước Thiên Chúa đã gần, các ngươi hãy thống hối và tin vào tin mừng. Marco đoạn 1 câu 15. Sự thống hối cũng có nghĩa là hoán cải, là trở về nhà. Hoán cải trong tinh thần khiêm nhường, nhìn nhận tình trạng tội lỗi của mình, đó chính là việc con người đáp lại lời mời gọi của Chúa. Thánh Gioan Tiền Hô cũng kêu gọi dân Do Thái hãy hoán cải, nhưng Ngài tuyên bố cơn thịnh nộ của Thiên Chúa dành cho những người không ăn năn hoán cải. Trái lại, Chúa Giê-xu kêu gọi mọi người thống hối, nhưng đồng thời cũng loan báo cho họ tin mừng về nước trời, từ nay sẽ mở ra cho mọi người nhờ hồng ân của Chúa.
Trong các thư của Thánh Phaolô, Thánh Nhân trình bày cuộc nhân sinh dưới khía cạnh con người đã được Chúa Kitô cứu chuộc và trở nên một thụ tạo mới. Thánh Phaolô đã sống một kinh nghiệm rất sâu xa về sự hoán cải. Trước kia, Ngài là một tín đồ nhiệt thành của Do Thái giáo, hăng say đi bắt bớ các tín hữu Kitô. Nhưng Ngài đã được ơn Chúa biến thành một tông đồ sông pha mang tin mừng đến cho dân ngoại. Phaolô đã trở thành một tạo vật mới trong Đức Kitô. Trong đoạn 5 của thư gửi các tín hữu thành Galat, Thánh Nhân mô tả cuộc sống của những tín hữu Chúa Kitô như sau: anh em hãy tiến bước theo thần trí, và anh em sẽ không làm thỏa mãn đam mê xác thịt, vì xác thịt có những đam mê chống lại thần trí, mà thần trí thì trái nghịch cùng xác thịt, cả hai đối nghịch nhau đến nỗi khiến anh em không làm được những điều mình muốn làm. Nhưng nếu anh em chịu để cho thần trí hướng dẫn, anh em không phải chịu quyền lề luật. Vậy công việc hiển nhiên của xác thịt là gian dâm, ô uế, thất tín và phóng đãng, thờ thần tượng, bùa chú, bất thuận, tranh biện, ghen tương, giận dữ, cãi cọ, phân tranh, đảng phái, phen bì, giết người, say sưa, tham ăn, vân vân. Tôi báo trước cho anh em cũng như trước tôi đã báo, bất kể ai làm những chuyện như thế sẽ không được nước trời làm cơ nghiệp. Kết quả của thần trí là bác ái, vui tươi, hòa bình, nhẫn nại, nhân từ, hiền hậu, kiên nhẫn, tốt lành, trung tín, tiết độ. Không có luật nào chống lại các điều ấy. Ai thuộc về Chúa Kitô thì đã đóng đinh xác thịt mình cùng với tính hư nết xấu và thập giá. Nếu sống theo thần trí thì chúng ta cũng hãy tiến bước theo thần trí. Đoạn thư trên đây của Thánh Phaolô phác họa cuộc sống con người và ý nghĩa của cuộc sống này là sống theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Linh, thần trí của Chúa Kitô. Cuộc sống đó bao hàm việc chống lại những xu hướng của xác thịt và sống trong bác ái yêu thương. Ông già trồng cây sồi trong câu chuyện ở đầu bài này là hình ảnh của một người quên mình và nghĩ tới hạnh phúc của tha nhân, của thế hệ mai sau.
Về điểm này, Thánh Gioan Tông Đồ càng nhấn mạnh hơn nữa trong phúc âm thứ tư và trong các thư của Ngài. Trong thư thứ nhất, ở đoạn thứ tư, Thánh Nhân viết, anh em rất thân mến, chúng ta hãy thương yêu nhau vì đức bác ái xuất phát từ Thiên Chúa, nên hễ ai yêu mến đều bởi Thiên Chúa mà sinh ra và nhận biết Thiên Chúa. Ai không yêu mến thì không nhận biết Thiên Chúa vì Thiên Chúa là tình yêu. Chẳng ai được xem thấy Thiên Chúa bao giờ. Nếu chúng ta yêu mến nhau, Thiên Chúa ở cùng chúng ta và lòng mến của Ngài được hoàn thiện nơi chúng ta. Qua đoạn thư này, Thánh Gioan có ý phi bác lập trường của phái Ngộ giáo, cho rằng con đường dẫn đến Thiên Chúa là sự nhận biết trực tiếp Thiên Chúa, vì trí tuệ con người có thể biết Thiên Chúa một cách hoàn toàn. Ngược lại, Thánh Gioan quả quyết rằng chính nhờ đức thương yêu mà chúng ta đến với Thiên Chúa được. Ngài cũng nhấn mạnh, ở đời này chẳng ai thấy Thiên Chúa được. Bằng cớ chứng tỏ chúng ta có tin Thiên Chúa hay không, chính là sự kiện chúng ta có yêu thương anh chị em đồng loại hay không. Nếu một người thiếu bác ái với anh em mình, thì họ không thể quả quyết mình sống kết hiệp với Thiên Chúa. và để đức bác ái này được chân thực, thì nó cần phải được biểu lộ qua những hành động cụ thể. Vì thế, trong đoạn thứ ba của thư thứ nhất, Thánh Gioan Tông Đồ cũng viết, người nào có của cải đời này và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu mà lại đóng cửa lòng mình đối với người anh em khốn khó, thì làm sao lòng mến Chúa ở lại trong lòng người ấy được? Hỡi các con, chúng ta đừng yêu mến bằng lời nói suông, bằng đầu lưỡi, nhưng là bằng việc làm thực sự. Thánh Gioan còn đi xa hơn nữa và dạy rằng, chia sẻ của cải vật chất cho anh em mình mà thôi thì vẫn chưa đủ. Chúng ta còn phải theo gương Chúa Kitô, sẵn sàng hiến mạng sống mình vì anh em đồng loại. Đặc điểm mới mẻ của giới răn yêu thương Kitô giáo là yêu thương anh em mình như chính Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta.
Sau đây chúng tôi xin lược thuật những tin chính đã loan. Vatican, sáng hôm qua Tòa Thánh đã công bố chương trình chuyến viếng thăm mục vụ của Đức Thánh Cha tại Cộng hòa Georgia và Azerbaijan trong những ngày từ 30 tháng 9 đến mùng 2 tháng 10 sắp tới. Vatican, hôm 11 tháng 7 vừa qua, Đức Thánh Cha đã nhận đơn từ chức Giám đốc Phòng Báo chí Tòa Thánh của cha Federico Lombardi và chỉ định ông Rex Burke, người Mỹ, thay thế. Đồng thời, Đức Thánh Cha cũng chỉ định bà Paloma Garcia Ovejero, một ký giả người Tây Ban Nha làm phó giám đốc. Vienna, Trung tâm Quốc tế Đối thoại Liên tôn và Liên văn hóa lên án các vụ khủng bố bạo lực nhân danh Thiên Chúa.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Bàn sáng từ 6:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20:15 giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời truyền cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.